Bạch Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn đã nói với con. Này gia chủ, đã từ lâu gia đình của ông như là giếng nước mưa nguồn cho các người đi gan tha. Hãy cúng dường các món ăn cho những ai đến với các ông. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau. Sa môn Gotama đã nói: chỉ bố thí cho ta, chớ bố thí cho các người khác. Chỉ bố thí cho các đệ tử ta, chớ bố thí cho đệ tử những người khác. Chỉ bố thí cho ta mới có phước lớn, bố thí những người khác không được phước lớn. Chỉ bố thí cho những đệ tử của ta mới có phước lớn, bố thí cho những đệ tử những người khác không có phước lớn. Nhưng Thế Tôn lại khuyến khích con bố thí cho các vị đi gan tha. Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên làm. Bạch Thế Tôn, lần thứ ba con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng tỷ kheo tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho gia chủ Ubali, tức là thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô các dục lạc, những lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết gia chủ Ubali tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triền cái, tâm được phấn khởi, tâm được quan hỷ, Ngài mới thuyết những pháp được chư Phật tán dương đề cao: khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như một tấm vải thuần bạch, các chấm đen được gột rửa rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên với gia chủ Ubali. Phàm pháp gì được khởi lên, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt. Rồi gia chủ Ubali thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, đạt được vô sở quý, không y cứ người khác đối với các pháp bậc đạo sư. Gia chủ Ubali bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều công việc, có nhiều phận sự phải làm. Này gia chủ, ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi gia chủ Ubali hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, rồi đi về trú xá của mình. Sau khi đến, bèn nói với người giữ cửa như sau: từ nay trở đi, này người gác cửa, ta sẽ đóng cửa đối với các nam Nigantha, các nữ Nigantha, cửa sẽ không đóng đối với các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Nếu có vị Nigantha nào đến, ông hãy nói với vị ấy như sau: tôn giả hãy đứng lại, chớ bước vào. Từ nay trở đi, gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Cửa sẽ đóng đối với nam Nigantha, nữ Nigantha, cửa sẽ không đóng đối với các vị tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Nếu tôn giả cần đồ ăn, hãy đứng ở đây, và sẽ có người đem ra ở đây cho tôn giả. Thưa dân tôn giả, người giữ cửa dân đáp gia chủ Ubali: Nigantha Diratabasi nghe như sau: gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Rồi Nigantha Diratabasi đi đến chỗ Nigantha Natabutta ở. Sau khi đến, liền nói với Nigantha Natabutta: thưa tôn giả, tôi có nghe gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Này Tabasi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Ubali trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Và có thể có sự kiện Sa môn Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Ubali. Lần thứ hai như trên, lần thứ ba Nigantha Diratabasi nói với Nigantha Natabutta: thưa tôn giả, tôi có nghe gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Này Tabasi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Ubali trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Có thể có sự kiện Sa môn Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Ubali. Thưa tôn giả, tôi sẽ đi và tìm biết gia chủ Ubali có trở thành đệ tử của Sa môn Gotama hay không. Này Tabasi, hãy đi và tìm biết gia chủ Ubali có trở thành đệ tử của Sa môn Gotama hay không. Rồi Nigantha đi ra Tabasi, đi đến trú xá của gia chủ Ubali. Người giữ cửa thấy Nigantha Diratabasi ở đường xa đi đến. Khi thấy vậy, liền nói với Nigantha Diratabasi: "Thưa tôn giả, hãy đứng ở đây chớ cứ bước vào. Từ nay trở đi, gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Cửa sẽ đóng đối với nam Nigantha, nữ Nigantha. Cửa sẽ không đóng đối với các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Nếu tôn giả cần đồ ăn, hãy đứng ở đây, có người sẽ đem ra ở đây cho tôn giả." "Này hiền giả, ta không cần đồ ăn." Nói xong, Nigantha Diratabasi đi trở lui, đến chỗ Nigantha Natabutta ở. Sau khi đến, liền thưa với Nigantha Natabutta: "Thưa tôn giả, sự thật là gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Về vấn đề này, tôi đã không đồng ý với tôn giả và đã nói: Thưa tôn giả, tôi không được hài lòng để gia chủ Ubali luận chiến với Sa môn Gotama. Thưa tôn giả, Sa môn Gotama là một quyển thuật sư. Sa môn Gotama biết được quyển thuật, lôi cuốn những đệ tử các ngoại đạo. Thưa tôn giả, nay gia chủ Ubali của tôn giả đã bị quyển thuật của Sa môn Gotama lôi cuốn rồi. Này Tabasi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Ubali trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Có thể có sự kiện Sa môn Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Ubali. Lần thứ hai như trên. Lần thứ ba, Nigantha Diratabasi nói với Nigantha Natabutta: "Thưa tôn giả, sự thật là gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Về vấn đề này, tôi đã không đồng ý với tôn giả và đã nói: Thưa tôn giả, tôi không được yên lòng để gia chủ Ubali luận chiến với Sa môn Gotama. Thưa tôn giả, Sa môn Gotama là một quyển thuật sư. Sa môn Gotama biết được quyển thuật, lôi cuốn những đệ tử các ngoại đạo. Thưa tôn giả, nay gia chủ Ubali của tôn giả đã bị quyển thuật của Sa môn Gotama lôi cuốn. Này Tabasi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Ubali trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Có thể có sự kiện Sa môn Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Ubali. Này Tabasi, ta sẽ đi và tìm biết gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử Sa môn Gotama hay không." Rồi Nigantha Natabutta cùng với đại chúng Nigantha đi đến trú xá của gia chủ Ubali. Người giữ cửa thấy Nigantha Natabutta từ xa đi đến. Khi thấy vậy, liền nói với Nigantha Natabutta: "Thưa tôn giả, hãy đứng ở đây, chớ có bước vào. Từ nay trở đi, gia chủ Ubali đã trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Cửa sẽ đóng đối với các nam Nigantha, các nữ Nigantha. Cửa sẽ không đóng đối với các vị tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Thưa tôn giả, nếu tôn giả cần các món ăn, hãy đứng ở đây, sẽ có người đem ra ở đây cho tôn giả. Này người giữ cửa, hãy đi đến gia chủ Ubali. Sau khi đến, hãy thưa với gia chủ như sau: Thưa tôn giả, Nigantha Natabutta cùng với đại chúng Nigantha đang đứng ở ngoài ngưỡng cửa và muốn ý kiến tôn giả. Thưa dân tôn giả." Người giữ cửa dân đáp Nigantha Natabutta, đi đến gia chủ Ubali. Sau khi đến, liền thưa với gia chủ Ubali: "Thưa tôn giả, có Nigantha Natabutta cùng với đại chúng Nigantha đang đứng ở ngoài ngưỡng cửa và muốn ý kiến tôn giả. Này người giữ cửa, hãy vào soạn các chỗ ngồi trong các phòng chính giữa có cửa. Thưa dân tôn giả." Người giữ cửa dâng đáp gia chủ Ubali. Sau khi cho vào soạn các chỗ ngồi trong căn phòng chính giữa có cửa, đi đến gia chủ Ubali. Sau khi đến, liền nói với gia chủ Ubali: "Tôn giả, các chỗ ngồi trong căn phòng chính giữa có cửa đã được sửa soạn. tôn giả hãy làm những gì tôn giả nghĩ là phải thời. Rồi gia chủ Ubali đi đến căn phòng chính giữa có cửa. Sau khi đến tại chỗ ngồi nào là tối thượng, tối tôn, tối cao và tối thắng, sau khi ngồi trên chỗ ấy, liền bảo người gác cửa: Này người giữ cửa, hãy đi đến Nigantha Natabutta. Thưa tôn giả, gia chủ Ubali có nói: Thưa tôn giả, nếu muốn tôn giả hãy vào. Thưa dân tôn giả. Người giữ cửa dâng đáp gia chủ Ubali, đi đến Nigantha Natabutta. Sau khi đến, liền nói với Nigantha Natabutta: Thưa tôn giả, gia chủ Ubali có nói: Thưa tôn giả, nếu muốn tôn giả hãy vào. Rồi Nigantha Natabutta với đại chúng Nigantha đi đến căn phòng ở giữa có cửa. Gia chủ Ubali lúc trước mỗi khi thấy Nigantha Natabutta từ xa đi đến, sau khi thấy liền đi ra nghinh tiếp vào tại chỗ nào có chỗ ngồi tối thượng, tối tôn, tối cao và tối thắng, liền lấy thượng y lau chỗ ngồi ấy, giữ lấy và mời Nigantha Natabutta ngồi trên chỗ ngồi ấy. Nhưng tại chỗ có chỗ ngồi tối thượng, tối tôn, tối cao và tối thắng, gia chủ Ubali lại ngồi trên chỗ ngồi ấy và nói với Nigantha Natabutta: Thưa tôn giả, có những chỗ ngồi, nếu muốn tôn giả hãy ngồi. Sau khi nghe nói vậy, Nigantha Natabutta nói với gia chủ Ubali: Này gia chủ, ông thật là điên cuồng. Này gia chủ, ông thật là ngu si. Ông nói: Thưa tôn giả, tôi sẽ đi luận chiến với Sa môn Gotama. Sau khi đi, ông đã trở về bị trói buộc trong lưới lớn luận nghị. Này gia chủ, ví như người đi với hai cao hoàng, đi về với cao hoàng bị thiến. Này gia chủ, như người đi với hai con mắt, đi về với hai con mắt bị khoét. Cũng vậy, này gia chủ. Ông nói: Thưa tôn giả, con sẽ đi luận chiến với Sa môn Gotama. Sau khi đi đã trở về bị trói buộc trong lưới lớn luận nghị. Này gia chủ, ông đã bị quyển thuật của Sa môn Gotama lôi cuốn rồi. Thưa tôn giả, di diệu thai, quyển thuật lôi cuốn này, tốt lành thai quyển thuật lôi cuốn này. Thưa tôn giả, nếu bà con huyết thống thân yêu của tôi được quyển thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho các bà con huyết thống của tôi. Thưa tôn giả, nếu tất cả các người sát đế lỵ được quyển thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho tất cả các vị sát đế lỵ. Thưa tôn giả, nếu tất cả các người bà la môn như trên, nếu tất cả các người vê sa, thưa tôn giả, nếu tất cả các người xuất đa được quyển thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc và hạnh phúc lâu dài cho tất cả các người xuất đa. Thưa tôn giả, nếu thế giới với chư thiên, chư ma, chư phạm thiên, với chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người được quyển thuật này lôi cuốn, thời như vậy là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho thế giới với chư thiên, chư ma, chư phạm thiên, với chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người. Thưa tôn giả, tôi sẽ nói cho tôn giả ví dụ này. Ở đây những người có trí nhờ ví dụ sẽ biết rõ ý nghĩa của lời nói. Thưa tôn giả, thuở xưa có người bà la môn đã về già, tuổi đã lớn, bậc trưởng lão, có người vợ còn trẻ trong tuổi thanh xuân. Người vợ này đang mang thai, sắp đến kỳ sinh nở. Thưa tôn giả, người vợ trẻ nói với người bà la môn: Này bà la môn, hãy đi phố mua một con kỹ con đực để cùng chơi với con tôi. Thưa tôn giả, được nói vậy, người bà la môn nói với cô vợ trẻ: Này mình, hãy chờ cho đến khi mình sanh. Nếu mình sanh con trai, tôi sẽ đi chợ mua một con kỹ con đực mang về để cùng chơi với đứa con trai của mình. Còn nếu mình sanh con gái, tôi sẽ đi chợ mua một con kỹ con cái và mang về cùng chơi với đứa con gái của mình. Thưa tôn giả, lần thứ hai, người vợ trẻ nói với người bà la môn ấy: Này bà la môn, hãy đi phố mua một con kỹ con đực để cùng chơi với con tôi. Thưa tôn giả, lần thứ hai, người Bà La Môn ấy nói với cô vợ trẻ: "Này mình, hãy chờ cho đến khi mình sanh. Nếu mình sanh con trai, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ con đực mang về để cùng chơi với đứa con trai của mình. Còn nếu mình sanh con gái, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ con cái và mang về để cùng chơi với đứa con gái mình." Thưa tôn giả, lần thứ ba, người vợ trẻ nói với người Bà La Môn ấy: "Này Bà La Môn, hãy đi phố mua một con khỉ con đực để cùng chơi với con tôi." Thưa tôn giả, người Bà La Môn ấy vì quá yêu thương, quá ái luyến cô vợ trẻ của mình nên đi chợ mua một con khỉ đực, đem về và nói với cô vợ trẻ: "Này mình, đây là con khỉ con đực tôi mua ở chợ và mang về. Hãy để nó cùng chơi với con của mình." Thưa tôn giả, khi nghe nói vậy, cô vợ trẻ ấy nói với người Bà La Môn: "Này Bà La Môn, hãy đi đem con khỉ con đực này đến Rattabadi, con người thợ nhuộm. Sau khi đến, hãy nói với Rattabadi, con người thợ nhuộm: Này bạn Rattabani, tôi muốn con khỉ đực này được nhuộm với màu vàng, được khéo đập, khéo ủi xung quanh và cả hai phía được làm thành mềm dịu." Thưa tôn giả, người Bà La Môn ấy vì quá yêu thương, quá ái luyến cô vợ trẻ của mình, đem con khỉ con đực này đi đến Rattabadi, con người thợ nhuộm. Khi đến xong, liền nói với Rattabani, con người thợ nhuộm: "Này bạn Rattabani, tôi muốn con khỉ con đực này được nhuộm màu vàng, được khéo đập, khéo ủi xung quanh và cả hai phía được làm thành mềm dịu." Thưa tôn giả, được nói vậy, Rattabani, con người thợ nhuộm, nói với người Bà La Môn kia: "Này tôn giả, con khỉ con đực này có thể nhuộm được, nhưng không có thể đập được, ủi được, không có thể làm thành mềm dịu." Cũng vậy thưa tôn giả, là lý thuyết của những Nigantha ngu si, lý thuyết này có thể ăn nhuộm đối với những người ngu si, chứ không ăn nhuộm đối với người có trí. Thưa tôn giả, người Bà La Môn ấy sau một thời gian lấy một cặp áo mới đi đến chỗ Rattabani, con người thợ nhuộm. Sau khi đến, nói với Rattabani, con người thợ nhuộm: "Này Rattabani, tôi muốn nhuộm cặp áo mới này với màu nhuộm màu vàng, được đập và ủi xung quanh và cả hai phía được làm thành mềm dịu." Thưa tôn giả, được nói vậy, Rattabani, con người thợ nhuộm, nói với người Bà La Môn ấy: "Thưa tôn giả, cặp áo mới này của tôn giả có thể nhuộm được, có thể đập và ủi xung quanh và có thể làm thành mềm dịu." Cũng vậy thưa tôn giả, là lý thuyết của Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, có thể ăn nhuộm đối với người có trí, không phải đối với người ngu si, có thể đập được, ủi được và có thể khiến trở thành mềm dịu. Này gia chủ, quần chúng này gồm các vua chưa được biết như sau: gia chủ Ubali là đệ tử của Nigantha Natabutta. Này gia chủ, nay chúng tôi xem gia chủ là đệ tử của ai? Được nói vậy, gia chủ Ubali từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y qua một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và nói với Nigantha Natabutta: "Thưa tôn giả, hãy nghe, tôi là đệ tử của bậc trí sáng suốt, đoạn trừ si ám, phá tan quan du, chiến thắng quân địch, đau khổ đoạn diệt, tâm an bình tĩnh, giới đức trưởng thành, tuệ đức viên minh, phiền não nội tình, rời trần ly cấu. Tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn, do dự đoạn trừ, biết vừa biết đủ, thế lợi tuyệt thông, tâm tư hoan hỷ, làm sa môn hạnh, sanh ở nhân gian, thân này sau cùng làm người nhân thế, bậc thánh cao nhất, rời trần ly cấu. Tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn, không tâm do dự, khéo hành thiện xảo, bậc trì giới luật, điều ngự tối thường, là vô thượng sĩ, sáng chói hào quang, nghi hoặc đoạn trừ, soi sáng mọi nơi, kiêu mạn đoạn tận, vô nhân anh hùng. Tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Ngài bậc Ngưu Dương, tâm tư vô lượng, thâm sâu khôn lường, bậc Thánh Mâu Ni, tác thành an ổn, bậc có trí tuệ, an trú pháp vị, tự phòng hộ thân, vượt qua tham ái, bậc giải thoát trí, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Ngài bậc Long Dương, sống xa thế tục, kiết sử đoạn trừ, siêu đẳng giải thoát, biện tài từ tốn, trong sạch thanh tịnh, cờ xí triệt hạ, tham ái đoạn trừ, điều ngự nhiếp phục, hí luận diệt tận, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Đệ thất tiên nhân, thông tin lời đồn, ba minh thành tựu, đạt quả phạm thiên, tắm sạch thân tâm, văn cứu thông đạt, kinh an yên ổn, thánh trí chứng đắc, công phá thành trì, thiên chủ đế thích, tôi chính thật là đệ tử Thế Tôn. Ngài bậc thánh giả, tự tu tự tập, chứng điều phải chứng, thuyết giảng hiện tại, chánh niệm tỉnh giác, thiền quán tinh tế, không thiên tà dục, không nuôi tâm hận, dao động không còn, thân tâm tự tại, tôi chính thật là đệ tử Thế Tôn. Sống theo chánh đạo, trầm tư thiền tưởng, nội tâm không nhiễm, thanh tịnh trong sạch, không trước không chấp, không nguyện không cầu, độc cư độc tọa, chứng tối thượng vị, đã vượt qua dòng, giúp người vượt qua, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Bậc chứng tịch tịnh, trí tuệ vô biên, trí tuệ quảng đại, tham ái đoạn tận, Ngài là Như Lai, Ngài là thiện thệ, không người sánh bằng, không ai đồng đẳng, vào đức tự tin, viên mãn thành tựu, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Tham ái đoạn tận, giác ngộ chánh giác, khói mù tiêu tan, ô uế trừ sạch, xứng đáng cúng dường, dạ xoa thanh tịnh, vô thượng thánh nhân, không thể cân lường, đại nhân đại giác, đạt đến danh xưng, tôi thật chính là đệ tử Thế Tôn. Này gia chủ, ông chất chứa những ưu điểm này về Sa Môn Gotama từ bao giờ? Thưa tôn giả, ví như một đống hoa có nhiều loại khác nhau. Người làm vòng hoa thiện xảo hay người làm đệ tử làm vòng hoa có thể kết thành một vòng hoa có những loại hoa sai biệt. Cũng vậy, thưa tôn giả, Thế Tôn có nhiều đức tánh, có hàng trăm đức tánh. Thưa tôn giả, và ai lại không tán thán những bậc đáng tán thán? Vì Nigantha Databutta không thể nghe lời tán thán Thế Tôn, nên ngay tại chỗ ấy đã thổ ra huyết nóng. Kinh Upali thứ 56.